Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng 8 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Công tác nới rộng mạng lưới đường sắt do Trung Quốc hỗ trợ bị đình hoãn ở Myanmar. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Bangkok, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Một binh sĩ Israel có thể đã bị bắt ở Gaza giữa lúc cuộc ngưng bắn giữa Israel và Hamas tan vỡ. Các nhà điều tra quốc tế khởi sự làm việc tại địa điểm rớt máy bay MH17 ở Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới và các nước Tây Phi sắp loan báo kế hoạch để đối phó với dịch bệnh Ebola.
Kiểm ngư Việt Nam sắp được trang bị vũ khí. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Ngay sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Quân đội Israel nói một trong các binh sĩ của họ có thể đã bị các phần tử chủ chiến bắt giữ ở dải Gaza, nơi mà một cuộc ngưng bắn tạm thời đã tan vỡ chỉ sau vài giờ từ khi bắt đầu có hiệu lực trong ngày hôm nay. Các giới chức quân sự trích tin tức của giới truyền thông Israel nói rằng vụ bắt cóc xảy ra tại thành phố Rafah ở miền Nam vào khoảng 9 giờ 30 sáng giờ địa phương, một tiếng rưỡi sau khi cuộc ngưng bắn vì lý do nhân đạo giữa Israel và Hamas có hiệu lực. Họ không cho biết chi tiết nào khác về vấn đề này. Không lâu sau thời điểm mà Israel nói vụ bắt cóc xảy ra, quân đội Israel tái tục các cuộc pháo kích vào miền nam dải Gaza, nơi mà các giới chức nói có ít nhất 27 người Palestine bị giết chết. Các phần tử chủ chiến cũng tiếp tục nã rocket vào miền nam của Israel. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra tuyên bố quy lỗi cho các phần tử chủ chiến ở Gaza là vi phạm trắng trợn cuộc ngưng bắn lẽ ra sẽ kéo dài trong 3 ngày. Truyền thông Israel tường thuật rằng cuộc ngưng bắn đã chấm dứt và quân đội Israel đã tái tục các hoạt động quân sự ở giữa Gaza. Thông tin viên Scott Bob của đài VOA hiện đang có mặt tại dải Gaza nói rằng cả hai bên đang củng cố vị trí của họ và hiện chưa thấy có dấu hiệu nào là giao tranh sắp sửa chấm dứt. Các phái đoàn Israel và Palestine theo dự kiến sẽ lên đường sang Cairo để tham gia các cuộc đàm phán về những cuộc tranh chấp bên trong giữa Israel và phe Hamas. Các giới chức Mỹ cũng sẽ tham gia các cuộc thương thuyết này. Hiện chưa rõ liệu các cuộc đàm phán này có sẽ diễn ra hay không. Gần 4 tuần lễ giao tranh đã khiến cho 1.400 người Palestine thiệt mạng, đa số là thường dân. Về phía Israel, có 3 thường dân và 61 binh sĩ thiệt mạng. Trong một tin hàng đầu khác, mấy chục điều tra viên quốc tế đã bắt đầu làm việc tại địa điểm rớt máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia ở đông bộ Ukraine. Các nhà điều tra của Hà Lan và Australia được tháp tùng bởi các giới chức của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu hôm nay đã bắt đầu xem xét kỹ lưỡng khu vực giờ đã được coi như hiện trường nơi xảy ra tội ác. Nhóm này sẽ tập trung vào việc thu hồi hàng chục thi thể vẫn còn mất tích, cũng như các vật sở hữu của 298 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay Boeing 777 bị bắn rơi hồi tháng trước. Trước đó, trong ngày hôm nay, thứ Sáu, nhà chức trách Ukraine nói có ít nhất 10 binh sĩ chính phủ đã bị giết trong một vụ đột kích do các phần tử đòi lý khai thân Nga thực hiện tại một khu vực ở gần địa điểm nơi máy bay lâm nạn. Các binh sĩ của chính phủ Ukraine bị nhắm bắn tại thị trấn Shakhtar. Vụ tấn công này xảy ra một ngày sau khi các nhà điều tra quốc tế tới địa điểm nơi chiếc máy bay rơi, sau nhiều ngày bị cản trở vì các cuộc giao tranh. Thượng viện Hoa Kỳ đã chuẩn thuận nhân vật được Tổng thống Barack Obama đề cử vào chức đại sứ Hoa Kỳ tại Nga. Ông John Taft, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp đặc trách các vấn đề Đông Âu, đã được nhất trí chuẩn thuận hôm qua để điền thế vào chức vụ đã bị để ngỏ từ tháng 2 năm nay. Ông John Taft đã từng phục vụ trong vai trò đại sứ của Tổng thống Obama tại Ukraine và đại sứ Mỹ tại Georgia và Lithuania dưới thời Tổng thống George W. Bush. Ông được chuẩn thuận vào lúc Nga và Hoa Kỳ đang trải qua một giai đoạn được đánh giá là khó khăn nhất trong các quan hệ song phương kể từ sau chiến tranh lạnh. Hai nước kình chống nhau đang bất đồng về hành động mà Washington cho là có tính cách can thiệp của Moscow vào tình hình ở Ukraine và việc Moscow sáp nhập vùng Crimea. Bất chấp sự bày tỏ tinh thần lưỡng đảng hiếm thấy, tại diễn đàn này, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện đã gây trì trệ cho tiến trình chuẩn thuận nhiều nhân vật khác đã được đề cử vào các chức vụ đại sứ của Hoa Kỳ. Sang một đề tài khác, Tổ chức Y tế Thế giới và lãnh đạo các nước Tây Phi bị tác động bởi dịch bệnh Ebola theo dự kiến sẽ loan báo một kế hoạch hành động khẩn cấp với kinh phí 100 triệu đô la hầu đối phó với vụ bột phát dịch Ebola tại một phiên họp ở Guinea trong ngày hôm nay. Các nạn nhân của bệnh Ebola được biết tới đều đến từ Sierra Leone, Guinea và Liberia. Cả Liberia và Sierra Leone đã tuyên bố tình trạng khẩn trương để giảm thiểu sự lây lan của chứng dịch bệnh này. Ông Michael Boccari, một nhà giáo ở Sierra Leone, nói nếu người dân nghe theo chỉ thị, thì bệnh Ebola sẽ qua đi. Còn nếu không thì dịch bệnh này sẽ còn kéo dài. Cho tới nay, hơn 700 người đã chết vì bệnh Ebola ở Tây Phi trong 6 tháng qua. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ kêu gọi khách du hành hãy tránh tới các nước bị tác động bởi dịch bệnh này. Bác sĩ Steve Monroe thuộc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ nói rằng rủi ro đối với khách du hành đến từ cả bệnh Ebola, một chứng bệnh có thể bị lây nhiễm, lẫn tình hình an ninh thiếu ổn định tại các nước này vì sự lo ngại và tình trạng bất ổn liên quan tới vụ bộc phát dịch bệnh Ebola. Một nhân viên cứu trợ người Mỹ đã lâm bệnh vì nhiễm virus Ebola ở Tây Phi sẽ trở về Hoa Kỳ trong vài ngày tới để được chữa trị tại một bệnh viện của bang Georgia ở Đại học Emory. Phát ngôn viên Tòa Bạch Úc John Ernest nói rằng Bộ Ngoại giao đang làm việc với Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ để tạo các điều kiện thuận lợi cho việc đưa về nước các nhân viên cứu trợ Mỹ đã bị nhiễm virus Ebola. Được biết, hai công dân Mỹ là bác sĩ Kent Brantley của tiểu bang Texas và nhà truyền giáo Nancy Wright-Bold đến từ tiểu bang North Carolina đã nhiễm virus chết người này trong khi làm việc với các bệnh nhân Ebola tại cùng một cơ sở y tế ở Liberia.
Các vụ nổ đường ống dẫn khí trong một khu vực đông dân cư ở phía nam thành phố chính của Đài Loan đã làm 24 người thiệt mạng và 271 người bị thương hồi sớm hôm nay. Nhân viên cứu hộ đang làm việc trong khu bị nạn rộng hơn 2 km vuông để tìm người mất tích. Từ Đài Bắc, thông tín viên VOA Rolf Jennings ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia Đài Loan cho hay, nhiều đoạn thuộc một đường ống dẫn khí bên dưới một con đường chính ở thành phố lớn thứ nhì của Đài Loan là Cao Hùng đã bắt đầu bị rò rỉ trước 9 giờ tối qua, với một loạt những vụ nổ được báo cáo là vào khoảng nửa đêm. Hôm nay, nhân viên cứu hộ gồm 500 nhân viên quân đội đang đi tìm người mất tích có thể bị kẹt trong đống đổ nát hoặc trong khu chung cư thấp bị hư hại vì đám cháy. Các toán cứu hộ cũng tìm cách ngăn thêm các vụ nổ. Ông Hồ Lập Hảo là một trưởng ban nhân viên của Bộ Kinh tế Giám sát Trung tâm Giải quyết Thiên tai Quốc gia. Ông nói nhà chức trách nay lo ngại nhất về việc tìm cách ngăn chặn thêm một vụ nổ nữa mà họ e là có thể lại xảy ra tại cùng một chỗ hay một nơi khác. Về mặt cứu cấp y tế, cho những người bị thương thì quân đội đang giúp với máy bay trực thăng và các thiết bị chuyên môn khác. Ông nói thêm rằng Trung tâm Thiên tai cũng đang đi tìm nguyên do các vụ nổ. Vụ nổ đã phá tung khoảng 2 km đường, khiến phải sơ tán 1.152 người trước 5 giờ sáng. Ông Hồ nói những mảnh vụn đường bay tứ tung từ mặt đường đã gây chết người ở các tầng dưới ở khu chung cư. Nhân viên cứu hộ cũng đang đi tìm những người có thể bị mắc kẹt. Nhưng ông Hồ nói con số đó sẽ là nhỏ bởi vì không có tòa nhà bị sập nào. 4 trong số người thiệt mạng và 22 người trong số bị thương là nhân viên cấp cứu đang tìm cách khống chế một vụ rò rỉ khí bị nghi là nguyên do gây ra các vụ nổ. Tai nạn khiến 23 người không có khí đốt để sử dụng và hơn 12.000 người bị mất điện. Đa số các đám cháy đã được dập tắt trước 8 giờ sáng, trong khi giới hữu trách bắt đầu tìm hiểu nguyên do đường ống dẫn khí bị nổ. Tổng công ty quốc doanh CPC là sở hữu chủ của các đường ống dẫn, đã nói với giới truyền thông địa phương rằng trước đó đường ống dẫn khí vẫn hoạt động bình thường.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Kiểm ngư Việt Nam sắp được trang bị vũ khí. Kiểm ngư Việt Nam sắp được trang bị vũ khí trong khuôn khổ nỗ lực tăng cường khả năng cho lực lượng chấp pháp trên biển trước chính sách xâm lấn chủ quyền quyết liệt của Trung Quốc ở Biển Đông. Truyền thông nhà nước ngày 1 tháng 8 loan tin, theo Nghị định 76 có hiệu lực bắt đầu từ giữa tháng sau, thì lực lượng kiểm ngư và tất cả tàu của họ sẽ có các vũ khí quân dụng như súng ngắn, súng tiểu liên, trung liên và đại liên. Trước đó 2 ngày, lực lượng kiểm ngư Việt Nam được cấp thêm một tàu chuyên dụng, được mô tả là hiện đại nhất Việt Nam, với đầy đủ thiết bị hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu hộ và được trang bị một sân đáp máy bay trực thăng cùng với 2 vòi rồng công suất lớn. Các thông tin này xuất hiện nửa tháng sau khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Trong suốt thời gian 2 tháng rưỡi giàn khoan Trung Quốc hiện diện tại đây, tàu bè giữa đôi bên Việt-Trung đã xảy ra các vụ va đụng, gây thiệt hại nặng nề cho hàng chục tàu kiểm ngư và tàu đánh cá của Việt Nam. Hà Nội tố cáo Bắc Kinh chủ động trong các vụ tấn công này. Lực lượng kiểm ngư thành lập đầu năm ngoái có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ ngư dân và chủ quyền quốc gia trên biển. Tuy nhiên, với khả năng và số lượng giới hạn, hoạt động của đội ngũ này cho tới nay chỉ dừng ở mức quan sát và hỗ trợ ngư dân khi xảy ra sự cố, hơn là bảo vệ ngư dân đánh bắt trên ngư trường truyền thống trước sức uy hiếp của Trung Quốc. Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam trong một cuộc phỏng vấn trước đây với đài VOA từng xác nhận nhiệm vụ chính của lực lượng thực thi luật pháp Việt Nam trên biển không phải là đi theo bảo vệ tàu cá Việt. Ông Nguyễn Ngọc Oai nói,
Không, chúng tôi không theo bảo vệ bởi vì lực lượng tôi quá hạn. Cả vùng biển rộng lớn có 30 cái tàu, chúng tôi thì chủ yếu chúng tôi tuyên truyền. Còn những trường hợp ngư dân xảy ra thì chúng tôi vẫn quan sát ở xa để theo dõi, để hỗ trợ thôi, chứ còn chúng tôi không phải theo để bảo vệ tàu cá.
Ngư dân hoạt động trên vùng biển trong khu vực Hoàng Sa nói, việc đầu tư thiết bị và vũ khí cho lực lượng kiểm ngư giúp họ cảm thấy an tâm trong hoạt động đánh bắt cá trước mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Tuy nhiên, niềm vui này phần nào vẫn còn dè dặt trước mối tương quan lực lượng hết sức chênh lệch giữa Việt Nam với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh đang sở hữu vô số tàu bè quy mô được trang bị vũ khí tối tân. Thuyền trưởng Lê Văn Sinh ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng, trên 30 năm đánh bắt ở ngư trường gần quần đảo Hoàng Sa, là thành viên trong đội tàu gồm một chiếc bị Trung Quốc đâm chìm hôm 26 tháng 5 vừa qua, phát biểu với VOA Việt ngữ.
Đây là người ngư dân làm biển, là bất cứ người ngư dân nước nào cũng thôi, nhưng mà đây nó đã có cái pháp luật thực thi trên biển bảo vệ cho bà con ngư dân thì hôm nay mới an tâm làm ăn, khỏi sợ thiệt hại về này nọ y hiếp rồi thì đến đó mình yên tâm làm ăn hơn như sao là thấy chứ, nó thật chắc là Việt Nam sao đỡ lại với Trung Quốc, nhưng mà nó nói ví dụ như mà nó có như thế thì nó cũng đỡ bất cho ngư dân. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì giữa cái chính quyền hai nước thì giải quyết như thế nào để giải quyết, chứ còn riêng những người dân Việt Nam, nói chung người dân nào thì cũng mong muốn cho an toàn trên biển, làm ăn theo cái tổ đội rồi an toàn trên biển. Trước thì lo cho gia đình, sau nữa cũng cái sản phẩm đem về cho xã hội rồi, nhưng mà chị nhà nước lo được nào thì người dân nhờ nấy kìa.
Ông Sinh cho biết là kể từ khi giàn khoan Trung Quốc rút lui khỏi khu vực gây tranh cãi tới nay, tình hình thực địa trên biển có phần lắng dịu, không có báo cáo nào về các vụ tấn công gây thiệt hại cho các tàu bè Việt Nam.
Cách đây 3 năm, Trung Quốc và Myanmar đã ký một thỏa thuận xây dựng một mạng lưới đường sắt cao tốc nối tỉnh Vân Nam của Trung Quốc với vịnh Bengal. Nhưng tháng trước, bản ghi nhớ 3 năm hết hạn gây hoang mang cho tương lai của mạng lưới này. Bộ trưởng đường sắt Myanmar nói dự án đã bị bỏ dở, nhưng nhà cầm quyền Trung Quốc không bỏ cuộc. Thông tín viên Gabriel Paluch tường trình từ Bangkok qua phần trình bày của Bích Châu.
Các giới chức Myanmar nói, kế hoạch đường sắt cao tốc với kinh phí 20 tỷ đô la nối liền thủ phủ Côn Minh của tỉnh Vân Nam với một cảng biển bình lặng của một trong những bang nghèo nhất của Miến Điện chưa hề được thực hiện và chưa có công trình xây dựng nào được bắt đầu. Đường sắt sẽ chạy dọc theo đường ống dẫn khí đốt Suez đã được Trung Quốc xây dựng. Một con đường bộ cũng sẽ được xây dựng. Ông Min Wai, giám đốc của Bộ Đường sắt tháng trước cho biết dự án bị hủy bỏ vì ý muốn của dân chúng Myanmar. Ông nói không có kế hoạch thực thi dự án và thỏa thuận đã quá hạn, do đó chúng tôi sẽ không thực hiện dự án phù hợp với đòi hỏi của công chúng. Những dự án liên doanh có tầm mức tương tự giữa Trung Quốc và Myanmar đã bị dân chúng chống đối. Phần lớn từ phía những cư dân địa phương sẽ bị ảnh hưởng bởi các công trình xây dựng. Những dự án này bao gồm một con đập khổng lồ cho thủy điện trên sông Mietson tại bang Kachin dường như đã bị đình lại, và mỏ đồng Lapidon do Trung Quốc điều hành tại vùng thượng du Myanmar. Ông Won Un, một trong những nhà hoạt động thuộc phong trào khí đốt Suez, nói việc hủy bỏ những dự án hạ tầng cơ sở quy mô lớn với Trung Quốc là một cách để chính phủ dân sự trên danh nghĩa tách khỏi chính phủ quân nhân trước đây.
Khi họ bắt đầu xây dựng đường ống, vào lúc có những cuộc hành quân và nhiều người vẫn còn bị áp bức dưới chế độ quân nhân. Do đó hiện nay chúng tôi xem đây như một loại phát triển chính trị dưới cái được gọi là chính phủ dân chủ của Tổng thống Thanh Sen. Tổng thống thường đề cập đến sự tham dự của người dân và một loại dân chủ có thể tạo nên dân chủ hóa cho người dân địa phương, kiểm soát và nói lên những quan tâm của họ.
Đại sứ Trung Quốc Dương Hồng Lan nói Trung Quốc chưa từ bỏ kế hoạch này. Trong một tuyên bố với đài VOA, ông nói Trung Quốc và Myanmar đã cùng nhau hoàn tất thiết kế của dự án và phía Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục làm việc về dự án này. Ông nói dự án nằm trong khuôn khổ mạng lưới đường sắt xuyên Á đã được dự trù nối liền tất cả các nước ở lục địa Đông Nam Á và Singapore với Trung Quốc bằng các đường sắt cao tốc do Trung Quốc xây dựng, theo thỏa thuận đã ký vào năm 2009. Dự án được chính phủ Trung Quốc gọi là đường sắt tơ lụa và có ý định mang sự phát triển kinh tế cho những nước giàu tài nguyên có cùng biên giới với Trung Quốc và cho phép Trung Quốc tiếp cận với nhiều cảng. Ít quốc gia tham dự có những hành động về thỏa thuận này. Tuy nhiên, tình cảm chống Trung Quốc đang lên cao tại Myanmar. Trong nhiều thập niên dưới thời kỳ xã hội chủ nghĩa, những vụ bạo động chống Trung Quốc gây chết người đã thường xuyên bùng ra. Và trong khi bang Rakhine của Miến Điện đang rất cần phát triển một đặc khu kinh tế và một cảng nước sâu dự trù tại Kyabyu, chưa mang lại những hạ tầng cơ sở và dịch vụ mà cư dân bang Rakhine cần đến. Ông Won Un nói, ông nghĩ là dự án do Trung Quốc yểm trợ không chắc sẽ thành hình.
Đây là một trong ví dụ rõ ràng về việc người dân bất bình đối với những dự án của Trung Quốc như thế nào. Đó là lý do tại sao Bộ trưởng Đường sắt muốn bày tỏ quan ngại và tìm cách chấm dứt bản ghi nhớ hiện đã hết hạn.
Một hệ thống đường sắt khu vực xuyên suốt Đông Nam Á đã được thảo luận nghiêm chỉnh trong hơn 100 năm khi chế độ thuộc địa Anh và Pháp phát họa các kế hoạch xây dựng đường sắt từ Côn Minh đến Singapore. Kể từ đó, các chính phủ thường xuyên thảo luận về ý kiến này, nhưng những kế hoạch liên tiếp gặp nhiều vấn đề về tài chính và tiếp dẫn. Tuần này, tập đoàn cầm quyền quân dân Thái Lan loan báo kế hoạch nâng cấp đường sắt tại Thái Lan trị giá 23 tỷ đô la. Đường sắt này sẽ trở thành một phần trong mạng lưới dùng đã dự trù lâu nay.
Cảnh sát Australia đã công bố trát bắt hai chiến binh quốc gia Hồi giáo Úc sau khi hình ảnh được đưa lên mạng cho thấy một trong những người này đang giơ những cái đầu bị chặt lìa mình của các binh sĩ chính phủ Syria. Nhà chức trách đang soạn thảo các luật lệ mới để chống lại mối nguy cơ ngày càng tăng về chủ nghĩa khủng bố có cơ sở ngay tại Australia. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Hai nghi can đã được cảnh sát Úc nhận diện là Khaled Sharouf và Mohamed Eloma. Hai người này được cho là thuộc nhóm chiến binh quốc gia Hồi giáo quá khích ở Syria. Các hình ảnh đăng trên mạng truyền thông xã hội cho thấy Eloma cầm trong tay những cái đầu bị chặt lìa mình và khoe là sẽ cắt cổ những kẻ phản bội. Hai người ở Sydney này bị coi là những người Úc khét tiếng nhất chiến đấu cùng với tổ chức quốc gia Hồi giáo ở Syria và Iraq. Ông Neil Gorgan, phó ủy viên cảnh sát Úc cho biết hai người này đang bị truy nã về các cáo trạng có liên quan đến khủng bố.
Words don't adequately describe how abhorrent those photographs are. I mean, 30 years of policing.
Lời lẽ không đủ để mô tả mức độ ghê tởm của các hình ảnh đó. Trong 30 năm làm cảnh sát tại đây, đây có lẽ là một trong những, nếu không nói là một sự việc tồi tệ nhất mà tôi đã từng thấy. Chính phủ Úc có lý khi đưa ra những từ ngữ gây gắt nhất để chỉ trích loại hành vi mà hai người này bị cáo buộc đã can dự. Chúng tôi có thể đảm bảo với cộng đồng Úc rằng chúng tôi đã công bố trát bắt các đương sự ngay tại chỗ.
Và ngay khi nào
đặt chân lên đất Úc, bọn họ sẽ bị câu lưu.
Được biết, Eloma và Sharup có liên hệ với một thiếu niên tại thành phố Melbourne của Australia. Nhà chức trách nói Adam Darman, 18 tuổi, đã nổ bom tự sát ở Baghdad trong một vụ đánh bom làm 5 người thiệt mạng hồi tuần trước. Tại Canberra, chính phủ đang chuẩn bị các luật lệ mới tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc truy tố những vụ khủng bố. Bộ trưởng Tư pháp Australia, ông George Brandis nói, có một nhóm nhỏ nhưng rất nguy hiểm, các phần tử khủng bố có căn cứ ngay trong nước.
The one thing that no Australian should ever think is that this is a problem.
Có một điều mà không người Úc nào nên nghĩ tới. Ý là coi đây là một vấn đề hiện hữu ở phía bên kia thế giới, bởi vì trong khi nó có thể hình thành ở bên kia thế giới, con số người Úc tham gia vào cuộc chiến đấu ở Syria và Iraq cho thấy đây là một vấn đề hiện hữu và nảy mầm ngay trong các khu ngoại thành của chúng ta, ngay trong khu ngoại thành của Sydney và Melbourne và Brisbane. Trong số một nhóm người rất nhỏ, một số người nhỏ rất nhỏ, tuy vậy lại là sản phẩm nảy mầm ngay trong nước.
Tổ chức Tình báo An ninh Australia muốn có quyền hành lớn hơn để theo dõi các cú điện thoại và email của các nghi can khủng bố. Tổng giám đốc tổ chức là ông David Irvin nói,
we've always been worried about the threat of homegrown terrorism. In the last 10 years, we have actually stopped 4 mass casualties.
Chúng tôi vẫn luôn lo ngại về nguy cơ khủng bố có cơ sở ngay trong nước. Trong 10 năm vừa qua, chúng tôi đã chặn được 4 vụ tấn công tập thể xảy ra ở Australia khi chúng tôi ngăn chặn chúng rất sớm trong các giai đoạn lên kế hoạch.
Chính phủ ước tính có 150 người Úc chiến đấu cùng với các nhóm quá khích ở nước ngoài. Ông Richard Barrett là một cựu ngoại giao Anh và là phó chủ tịch cấp cao của tập đoàn Sufan, chuyên cung cấp tình báo chiến lược, cố vấn cho các chính phủ về các vấn đề an ninh và tình báo. Ông nói mối lo ngại là các chiến binh Tây phương ở Iraq và Syria sẽ thực hiện các hành động tàn ác khi họ trở về nước.
There's been a man, a Frenchman who went back to Europe and killed.
Đã có một người đàn ông, một người Pháp, trở về châu Âu và giết 4 người bên ngoài một viện bảo tàng Do Thái ở Brussels cách đây không lâu. Ông ta đã theo tổ chức Hồi giáo. hay lúc đó còn gọi là quốc gia Hồi giáo ở Iraq và Syria, khoảng một năm trước. Vì thế rõ ràng là ngay cả nếu như tổ chức này không quá khích hóa mọi người đến điểm ấy, thì sự tham gia của họ trong cuộc chiến đấu rõ ràng đang thu hút những người rất có thể có các hành động khủng bố khi họ trở về nước. Và theo tôi, đó là một mối quan ngại rất chính đáng.
Các nhóm Hồi giáo ở Australia nói các tổ chức như Quốc gia Hồi giáo đang thu phục những người trẻ tuổi nhờ các chiến dịch hào nhoáng trên mạng. Các nhóm Hồi giáo đang kêu gọi giới lãnh đạo cộng đồng đề cao cảnh giác trước mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố ngay trong nước.
Quý thính giả đang nghe tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Ngoại trưởng Kerry đã gặp ông Narendra Modi lần đầu tiên hôm thứ Sáu trong ngày thứ ba của chuyến công du của ông tới thăm Ấn Độ. Cuộc họp tại New Delhi diễn ra một ngày sau một hội nghị của Tổ chức Thương mại Thế giới tại Geneva, nơi mà Ấn Độ đã chặn đứng các biện pháp cải cách về những yêu cầu để nước này được phép bán lương thực tồn kho cho người nghèo với giá được hỗ trợ. Tổ chức Thương mại Thế giới quy định rằng lương thực tồn kho chỉ được bán với giá thị trường. Các giới chức nói, Ngoại trưởng Kerry kêu gọi ông Modi hãy làm việc với Mỹ để đẩy nhanh tiến trình này tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Các đại biểu tham gia cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới nói họ đã không bắt kịp một hạn chót để thông qua các biện pháp cải cách và bày tỏ quan tâm rằng các hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Các đơn mới xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm mạnh tại Hoa Kỳ hồi tuần trước, xuống tới mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua. Bộ Lao động của Hoa Kỳ hôm qua nói rằng 284.000 người lao động đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, giảm 19.000 so với tuần trước đó. Đây là con số thấp nhất tính từ tháng 2 năm 2006, gần 2 năm trước khi Hoa Kỳ rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng đã dẫn tới tình trạng hàng triệu người bị mất việc. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm mạnh là dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tiến triển đều đặn và các điều kiện trên thị trường nhân dụng đang được cải thiện. Số người được tuyển dụng đã tăng mạnh tại Hoa Kỳ, tạo thêm được 200.000 công ăn việc làm mỗi tháng trong liên tiếp 5 tháng qua. Thưa quý thính giả, Nhật Bản hôm qua ghi nhận tháng thứ 24 liên tiếp cán cân thương mại của nước này bị thâm thủng, giữa lúc các mặt hàng nhập khẩu tiếp tục tăng, trong khi hàng xuất khẩu giảm một cách bất ngờ. Mức thâm thủng trong cán cân thương mại đã tăng tới mức kỷ lục là 75 tỷ đô la trong nửa đầu năm nay, cho thấy là các nỗ lực nhằm đẩy mạnh hàng xuất khẩu bằng cách giảm giá trị đồng yen không có hiệu quả. Lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa cũng đã gặp khó khăn từ khi nhiều công ty Nhật phải chuyển khâu sản xuất ra nước ngoài, nơi mà các chi phí của họ thấp hơn. Mức thâm thủng cũng trở nên tệ hại hơn vì Nhật Bản phải lệ thuộc vào các nguồn năng lượng nhập khẩu tốn kém, tiếp theo sau thảm họa đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào năm 2011.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.